sẽ đi vào cái chuyện nó gọi là nó phù hợp lại để thành một cái dự luật chung để mà đưa sang cho Tổng thống ký. Thì cái đó có lẽ là xin quý anh đề nghị lại với các cái vị lãnh đạo của cộng đồng cũng như là các nhà tranh đấu cho nhân quyền cho Việt Nam, hãy lưu ý và thành lập một cái nhóm hay là đứng ra kêu gọi, thì sự phản ứng sẽ hết sức là nhiệt liệt từ anh.
Vâng, nhưng mà thực sự nó như thế này là tiểu bang Texas cũng giống như là bao nhiêu tiểu bang khác thì có hai vị thượng nghị sĩ. Ông John Cornyn nữa thì ông từ xưa đến giờ thì ông ít khi có những cái sự liên hệ đối với lại cộng đồng Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu. Ngay cả bên Houston là cái nơi mà có cử tri đông nhất, rồi sau đó đến thành phố Dallas. Khi mà nghe về cái câu chuyện mà bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng như là một số các nhân vật Việt Nam có nói về cái đạo luật chế tài mà do thượng nghị sĩ John Cornyn thuộc Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas bảo trợ đó, thì chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì ông viết rất là rõ về tình hình ở Việt Nam, nhưng mà lại không biết là những cái thông tin này ông lấy ở đâu, hoặc là ông có dựa vào cái điểm nào để mà có thể đưa ra một cái đạo luật nhân quyền như thế, ở trong khi lại không có những cái sự tham khảo đối với lại các vị lãnh đạo của cộng đồng hoặc là các tổ chức người Việt Nam ở hải ngoại. Thành ra là nhiều cũng nghi ngờ về cái thiện chí của ông khi mà ông viết ra cái đạo luật này, và cái đạo luật này thì cũng có những cái chi tiết mà nếu mà chúng ta nghe thử đó, thì đối với lại một người như là một người Mỹ hay là một người Việt mà sống lâu năm ở bên ở Mỹ, ở hải ngoại, thì người cảm thấy nó khó có thể thành công. Chẳng hạn như cái trường hợp mà chúng ta cũng thường nghe thấy là bên Mỹ này đó, thì khi mà ai làm thì người đó chịu, chứ không có cái việc chẳng hạn như là cấm luôn cái việc mà cha làm thì phải bắt con chịu, thì cái hành động đó nó cũng khó có thể mà vượt qua được cái khi mà đem qua thượng viện. Thành ra là cũng có sự lơ là về cái việc mà ủng hộ, hoặc là có những cái sự liên hệ, hoặc là ngay chính ông John Cornyn cũng không có những cái sự liên hệ đối với lại thẳng với lại cộng đồng, hoặc là cộng đồng cũng không có biết cách nào để mà có thể liên lạc thẳng với lại văn phòng của ông John Cornyn. Cái điều đó thì bác sĩ Nguyễn Quân nghĩ thế nào?
Vâng, điều đó tôi rất ngạc nhiên. Mỗi lần mà chúng tôi mời ông ấy tham gia hay là đứng ra và giúp đỡ cho tổ chức cái ngày nhân quyền, luôn luôn ông sốt sắng. Và bao giờ họ cũng đòi là phải cho biết là cái phái đoàn ở Texas có lên không. Và có ông ấy rất vui vẻ, ông lúc nào cũng hỏi tôi. Trước khi đến đó, ông hỏi là phái đoàn Texas. Và lần nào tôi cũng phải giới thiệu là chỉ có một vài người, như bác sĩ Tích với một vài người, tôi cũng rất ngượng. Và cái điều đó là họ rất là mong muốn được liên lạc. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là nếu mà quý vị ấy, tôi sẵn sàng làm cái nhịp cầu để mà họ mong muốn lắm. Theo tôi hiểu là ông ấy kỳ nào ông cũng hỏi. Ông ấy hỏi tôi là phái đoàn Texas có lên không, người có ai, rồi có nói kia, ông hỏi thăm tôi hoài. Nhưng mà nó khổ một cái là mình không có người. Thế nên tôi cũng rất ngạc nhiên. Thế nên nếu mà bây giờ nếu các anh muốn có cái sự liên lạc với cái staff của ông ấy, tôi sẵn sàng tôi làm cái gì. Tôi chỉ nói với ông ấy rằng là bây giờ ông cho biết người nào để đặc trách liên lạc về vấn đề Việt Nam. Thế nên tôi cũng xin lỗi là cái sự mà đóng góp về cái hình thành của đạo luật, của cái dự luật về nhân quyền của ông, dự luật nhân quyền và chế tài về nhân quyền của ông Cornyn là sự đóng góp của rất nhiều chỗ. Và cái sự soạn thảo đó, nó là chúng tôi cũng có một phần đóng góp trong đó và rất nhiều chỗ. Thành ra có lẽ là trong cái lúc ấy, tôi cũng thấy rằng là cái câu văn đó là lúc đầu tôi thấy câu văn đó là một cái điều cũng hơi có vẻ nó quá khắt. Nhưng mà được giải thích là thế này, không phải là tất cả những cái người nào mà cứ liên hệ là bị, nhưng mà những người liên hệ con gia đình mà lợi dụng cái quyền đó để mà nghĩa là bè phái với để trong cái vấn đề mà đàn áp, tức là phải có liên hệ đây, liên hệ về vấn đề có đàn áp, chứ không phải là cứ bố là con bị hay là chồng. Nếu mà người đó hoàn toàn chống lại cái hoạt động của cái ông chồng hay là người con nó không có dính líu gì cả thì nó đâu có bị ảnh hưởng. Nhưng có lẽ phải làm rõ hơn cái lời văn, tức là những người có liên hệ tới vấn đề đàn áp. Đấy. Chứ còn nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa là nhưng mà Rosati phải có liên hệ đến đến cái chuyện mà đàn áp thì nó cái đó thì dễ dàng cái anh, khi mình đưa ra thì mình có thể yêu cầu nó sửa rất dễ dàng, chứ không phải đây là mới là dự luật thì nhá, mình không có lo gì về chuyện đó. Thế nhưng mà cái vấn đề chính, nếu mà anh tìm được một số những anh em mà sẵn sàng liên lạc với họ, tôi bảo đảm tôi sẽ đứng trung gian và tôi sẽ có một cái người để mà là hoạt động trực tiếp với anh em và đại diện. Tôi không ngờ là tiểu bang vấn đề liên lạc với lại ông ấy khó khăn như thế. Thế đấy, nói tóm lại là cái hệ thống của các cái văn phòng Hoa Kỳ, có các thượng nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ đấy, chúng ta gặp những cái khó khăn mà ở đâu cũng thế. Chúng ta gặp những khó khăn là thế này, nhiều khi chính các ông dân biểu thượng nghị sĩ, chính các ông ấy là một cái người hết sức sốt sắng, nhưng mà văn phòng của ông thì hết sức khó khăn. Chúng tôi cũng đã 2-3 năm rồi, ngay ông thượng nghị sĩ của tiểu bang ông Mark Warner là ông ấy là cái người mà ông quen biết chúng tôi từ cái lúc mà ông ấy chưa ra tranh cử thượng thống đốc, nhưng mà không gặp được ông ấy. Mà khi mà gọi vào mà liên lạc với ông ấy thì rất là khó khăn vì mình không có connection, thành ra nghĩa là họ nhiều việc quá, họ cứ để đấy. Cho nên đến một hôm mà tôi gặp ông ấy bất ngờ thì tôi nói với ông ấy thì ông sẵn sàng. Thế nhưng cái chuyện đó thì theo tôi hiểu là chúng ta phải tìm cách móc nối được vào một vài cái nhân vật của nhân viên của cái văn phòng đó thì chúng ta mới làm việc được. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Biết ông thượng nghị sĩ, biết ông dân biểu là một chuyện, nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái móc nối, phải có một cái sự liên hệ thân thiết nào đó với một nhân viên của... Thường thường thì khi mà tôi gặp công rồi tôi bảo là xin không assign cho tôi một người về vấn đề Việt Nam để tôi liên lạc. Thế nhưng mà về anh, nếu mà có cái sự đấy, hôm nay là lần đầu tiên tôi được nghe thấy. Thế nhưng nếu mà trường hợp mà các anh quyết tâm ấy, thì cho tôi biết, các anh thành lập một cái nhóm, tôi sẽ nói với ông trực tiếp, với ông thượng nghị sĩ rằng là đấy có cái vấn đề như thế, xin ông assign một cái người, ông cho tôi số phone, số email để chúng tôi liên lạc và làm việc chung. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện rất tốt, tại vì một thượng nghị sĩ rất là có khả năng, rất là có nhiệt tình đối với Việt Nam. Ông ấy là một trong những thượng nghị sĩ tương đối hiện nay là rất là nhiệt tình với vấn đề Việt Nam.
Vâng, chúng tôi muốn được bổ túc thêm những cái điều mà bác sĩ Ngô Quân với lại anh Quang Hưng vừa bàn đó. Trên thực ra đó thì ông John Conin đã đến cái thành phố Houston này của chúng tôi nhiều lần và đã tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở đây nhiều lần, cũng phải là một lần. Tại Houston đã có thành lập một cái ủy ban quản lý, ủy ban yểm trợ để mà tái tranh cử cho thượng nghị sĩ John Conin, trong đó có những cái nhân vật rất là tích cực trong cộng đồng, thí dụ như là linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm, rồi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm của Ủy ban Vận động Dân Chủ và Hội Văn hóa Khoa học nữa đã đứng ra tổ chức một cái buổi gây quỹ cho ông John Conin ngay tại nhà hàng Kim Sơn đây, ngay trong cái thành phố này, chứ không phải là không có sự tiếp xúc. Thế nhưng mà nói chung cái việc vận động này đó nó không được kết quả mạnh như là mong muốn, thì chắc bác sĩ Quân, anh Quang Hưng cũng thấy rằng là những cái cuộc vận động, những cuộc gây quỹ tương tự trong cộng đồng đó thường là chỉ có một số rất là ít người quan tâm tới tham dự hay là đóng góp. Đại đa số quần chúng, cộng đồng người Việt, không riêng gì ở Houston, chúng tôi nghĩ ở khắp nơi, kể cả trên DC, có những cái buổi gây quỹ tương tự hay là khắp nơi đó, thì cái số người tham gia, đóng góp và ủng hộ rất là giới hạn. Cái chuyện này nó đã có xảy ra tại đây, và ông John Conin thì cũng đã từng trả lời những cuộc phỏng vấn của đài chúng tôi khi mà ông tới tới thành phố này rồi, chứ không phải là không có tiếp xúc hoặc là lơ là cái tiếp xúc gì đâu. Đó là cái tình trạng nói chung. Ông John Conin từ hồi ông còn là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas thì ông cũng đã đến với chương trình của đài trước khi ông ra tranh cử thượng nghị sĩ. Hiện giờ đó thì chúng ta đương bàn tới cái chuyện mà cái dự luật chế tài ông John Conin ông ấy đưa ra. Thế nhưng mà cũng rất là khó khăn để mà được thông qua. Ông đưa ra ở tại Thượng viện. Hiện giờ chúng ta lại đương nói tới cái vụ mà ông dân biểu Ed Roy, như là bác sĩ Quân vừa nói, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện lại đưa ra một cái dự luật hết sức là tương tự như thế. Theo cái nội dung đó thì nhắm vào những cái viên chức của chính phủ, những người mà vi phạm nhân quyền đối với các nhà bất đồng chính kiến. Và cái biện pháp là một loạt đưa ra một danh sách cá nhân có tên danh sách thì không được nhập cảnh và quá cảnh vào Hoa Kỳ cũng tương tự, nhưng cái đề nghị của ông John Gunning chỉ khác chút xíu thôi, không được cấp bất kỳ một quy chế di trú hợp pháp nào, cũng không được phép nộp đơn hay là tất cả những cái liên quan đến việc này. Về mặt tài chính, những cá nhân này bị phong tỏa tài sản, bị hạn chế và cấm giao dịch tài chính và đưa tài sản vào và ra khỏi Hoa Kỳ. Nó rất là khó khăn để mà đưa ra, để mà có sự đồng thuận của đa số ở tại Hạ Viện, bởi vì nghe ra thì nó có vẻ khắt khe và nhắm vào một số cá nhân. Tuy nhiên là bác sĩ Quân cũng thấy là ngay cái vụ mà bên Nga với bên Mỹ vừa mới đưa ra đó, ông Tổng thống Mỹ cũng đưa ra một loạt danh sách để cảnh cáo các cái nhân vật phụ tá của ông Tổng thống Putin, thì bên ông Putin lại đưa ra một cái loạt danh sách gần như là cái biện pháp ngoại giao thôi, một cái trò đùa giữa hai Mỹ và Nga kỳ vừa rồi cũng y hệt như vậy, cũng danh sách nào cấm nhập cảnh rồi là phong tỏa tài sản, nhưng mà nó không phải là một cái dự luật chính thức, để mà trở thành dự luật chính thức không phải là dễ, phải không bác sĩ Quân ạ?
Vâng, thưa anh, thì vận động một cái đạo luật của một, nghĩa là thưa anh thì ngay anh cứ nghĩ đến cái hồi mà còn Việt Nam Cộng Hòa đó, vận động một cái đạo luật mà nó có tính cách như là nó không có cấp thiết, như là đại khái như về nhân quyền hay là về các cái vấn đề mà nó cần thiết nhưng mà nó không phải là cấp thiết đến cái độ mà nó có những cái vấn đề họ cần phải bàn đến nhiều hơn. Như hiện nay ở Hoa Kỳ thì người ta nghĩ đến cái vấn đề thuế khóa, vấn đề nợ trần, bao nhiêu cái vấn đề khác, thành ra cái thứ tự đó nó đưa ra nó hết sức là khó khăn. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là không làm được, thì nghĩa là nó rất là khó khăn và chúng ta cần phải cố gắng hết sức thôi. Chứ còn nói tóm lại là đưa một cái dự luật ngay ở Việt Nam Cộng Hòa tôi cũng đã là khó khăn, chứ còn nói gì mà đến một cái nước đại cường quốc như là Mỹ, nó có bao nhiêu vấn đề để phải nêu lên trong cái khóa họp từ anh. Thế nhưng mà cái vấn đề tất cả là cái chỗ chúng ta có kiên trì không và chúng ta có làm việc tích cực không. Chứ còn nếu chúng ta đi từng dân biểu một, mỗi ngày một tí, như là chúng tôi đã nói cái đạo luật cái ngày nhân quyền tới Việt Nam, nếu mà nói chính ông chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Công hồi đó là ông lên là cơ lần đã nói là bác sĩ ơi, nếu ông có được 100 dân biểu ủng hộ cái dự luật này, nó cũng đã là một cái vinh dự cho ông rồi, chứ không ông đừng có nghĩ rằng là nó sẽ thông qua. Thế nhưng mà mình cứ kiên trì mỗi ngày một tí thì khi mà nó đùng một cái nó đến con số quá bán thì mình cũng không thể ngờ nó ra. Tại vì ở đây nếu mà dân chủ mà khi mà nó đã đi đến quá bán thì không ai có quyền sửa cái gì cả, mà cũng vẫn phải thông qua. Thì nói tóm lại là cái vấn đề nó khó làm chứ không phải là nó cái chuyện dễ, và nó đòi hỏi công sức. Nhưng mà nếu mà họ nhận thấy rằng là cái điều đó cần thiết và thuyết phục được họ thì tôi nghĩ là họ sẽ làm. Vâng,
thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Thì thưa bác sĩ Ngô Quân, như thế này là cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thì trong tuần lễ sắp tới đây là ngày 26 tháng 3 có một cái cuộc vận động về tự do tôn giáo, thì trong ban tổ chức thì chúng tôi nghe nói là sẽ có những cái lời phát biểu hoặc là những đoạn video, audio trực tiếp của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo ở trong nước nữa và bên hải ngoại đến Hoa Thịnh Đốn. Thì theo bác sĩ Quân thì cái phương cách mà làm việc như vậy, vận động như vậy, nó ý kiến của bác sĩ Quân như thế nào ạ?
Vâng, thì tôi đã nói tất cả mọi cái cuộc vận động ở Quốc hội mà nó có tính cách là nêu được rõ đến những cái vấn đề đàn áp của Việt Nam là rất có lợi. Thứ nhất là nó chứng tỏ cho những người trong nước họ biết là chúng ta không quên họ và chúng ta hiểu rõ những vấn đề họ đang phải đối phó với. Cái điểm thứ hai là đánh động được cái dư luận quốc tế, đánh động được cái dư luận Hoa Kỳ rằng là có vấn đề ở Việt Nam, đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cũng đang cần phải vận động nhiều hơn nữa để đưa Việt Nam vào trong cái CPC. Thì trong những cái cuộc mà nếu các anh để ý thì các anh sẽ thấy rõ là cái bản tường trình hàng năm về nhân quyền tại các nước, tức là nó gọi là 2013, nó gọi là Country Report on Human Rights Practices, thì nó nói rõ kỳ này nó nói vấn đề tôn giáo khá nặng. Nó nói rằng là nhà cầm quyền Cộng sản đã không cho những cái tổ chức tôn giáo mà không được chính thức công nhận được hành đạo, được làm được và bị bắt bớ, bị làm đủ thứ cả. Thì chúng tôi có nêu cái vấn đề đó, chúng tôi hỏi thế đã đủ chưa, CPC? Thì họ nói là thật sự thì nó vẫn chưa đủ, tại vì nó cũng có tiến bộ về một vài mặt. Thì tôi hỏi tiến bộ là nào, thì họ lại kể lại là cái chuyện là bây giờ là rất nhiều các cái tổ chức đã được ghi danh. Nó mở rộng cho ai đến ghi danh là nó cho, chứ nó không bác nữa. Và cái thứ hai là cái số người đi lễ ở nhà thờ, nhà chùa nhiều hơn. Mà muốn cầu cái gì thì cầu, chứ nó không có bị kiểm soát khắt khe như ngày trước nữa. Miễn là những cái tổ chức đó phải ghi danh. Thế thì đó là cái lời của bên phía Bộ Ngoại giao. Thì bây giờ cái cuộc mà điều trần đó, chính các cái nhân vật mà đại diện lãnh đạo tôn giáo điều trần ngay từ trong nước ra, qua cái vấn đề mà qua các cái nghĩa là record, tức là ghi, nghĩa là mình ghi lại qua cái YouTube để mà đệ trình, thì tôi nghĩ rằng là nó có ảnh hưởng rất lớn, và nó sẽ gây một ấn tượng rõ rệt cho các nhà lãnh đạo, các cái nhà đại diện dân chúng Hoa Kỳ biết rõ hơn về vấn đề đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tôi nghĩ là tất cả những cuộc vận động dưới hình thức này, hình thức khác, ví dụ biểu tình, điều trần, vận động ở Quốc hội, vận động ở Bộ Ngoại giao, tất cả những cái điều đó đều có mục đích tốt, đều có cái tiếng vang, và nó sẽ giúp cho cái chính nghĩa, cái tranh đấu cho chính nghĩa của chúng ta nó sáng tỏ thêm, và nó mọi người được biết đến hơn, và chúng ta gây được cái sự ủng hộ của Mỹ và của quốc tế đối với lại công cuộc tranh đấu cho tự do, cho dân chủ, cho nhân quyền ở Việt Nam, thưa anh.
Vâng, chúng ta chỉ còn có vài phút nữa để kết thúc chương trình. Xin phép được hỏi thăm bào đệ của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, tức là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà tranh đấu có uy tín ở tại Việt Nam đó, thì không biết thời gian sau này thì cái tình hình đối với bác sĩ Nguyễn Đan Quế như thế nào, cũng lâu lắm không thấy nghe ông lên tiếng.
Vâng, thưa anh, thì anh biết là bác sĩ Quế và 68 người tranh đấu cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam mà đã từng là bị tù và bị đày ải, đã đứng ra, các can đảm đứng ra thành lập một cái tổ chức là Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị. Và anh em đã đề cử bác sĩ Quế và Linh Mục Nguyễn Văn Lợi làm đồng chủ tịch. Thì cái hội đang bắt đầu, nhưng mà đã có những cái dấu hiệu hoạt động hết sức là mạnh để tham gia phối hợp lại tất cả các cái hoạt động của các anh em cựu tù nhân chính trị trong cái mục đích chung và tiến tới một cái xã hội dân sự. Thì có một cái điều mà tôi có thể loan báo được là vào ngày thứ hai tới đây thì bà tổng lãnh sự Mỹ ở Việt Nam sẽ có nhà ý đến thăm bác sĩ Quế. Thì tôi hy vọng bác sĩ Quế vẫn có những hoạt động, nhưng mà cái chuyện tuyên bố một cách công khai và ấy thì cái phương tiện nó cũng như các anh biết là hiện giờ khi mà thành lập cái đó rồi thì cộng sản cũng hết sức là chú trọng đến bác sĩ Quế. Các cái điện thoại mà mình vẫn thường dùng đã bị cắt hết cả rồi, thì nghĩa là không phải nó cắt, nhưng mà nó nói là điện thoại này nghĩa là hiện tạm khóa. Thì cái sự mà tuyên bố của ông trong nước này cũng tương đối là khó khăn, thưa anh.
Vâng, cái bà mà bà tân lãnh sự của Mỹ ở tại Sài Gòn có vẻ là hoạt động mạnh hơn cái thời ông Lê Quang Ân. Hồi xưa là ông chả có đi thăm ai hết trơn, phải không ạ?
Bà này thì bà đi thăm nhiều chỗ lắm.
Vâng.
Và bà cũng xuất sắc trong cái việc can thiệp cho các tù nhân chính trị. Cho đến giờ phút này thì mỗi lần mà chúng tôi gửi, như trường hợp của ông Đinh Đăng Định, hay là của chị đánh anh Nguyễn Bắc Truyền, phá đám cưới của anh Truyền, hay là của các cái gia đình sự mà là quấy rối rồi hành hạ rồi ném đá vào nhà của anh gia đình của anh Huỳnh Ngọc Tuấn, thì bà ấy lưu ý và bà ấy lo lắng và bà báo cáo lại cho chúng tôi, rằng là thông báo lại cho chúng tôi rằng là đã làm như thế nào và cái kết quả nó ra sao, thưa anh. thì cái ông Đinh Đăng Định thì cũng nhờ sự can thiệp của chính bà đó mà cũng đã được thả về nhà. Dĩ nhiên là cái cuộc vận động mà để cho ông đi ra ngoại quốc chữa bệnh thì còn đang tiếp diễn. Nhưng mà nghe nói là bệnh tình của ông hết sức nặng nề, không biết là có qua khỏi cho đến khi mà có được phép đi chữa trị hay không.
Dạ, vâng.
Thưa anh.
Vâng, đến đây thì chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình ở đây với cái lời cảm ơn rất là nhiều bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã luôn luôn cộng tác với đài để cho những cái tin tức rất là mới về tình hình ở Việt Nam. Vâng, xin chào bác sĩ Quân ạ.
Xin chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng và xin kính chào quý thính giả của đài.
Vâng, chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục và quý thính giả.